Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 414 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long chấm US. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mộng Vô Nhai trong đời hơn 10 vạn năm qua, kinh lịch đâu chỉ trăm ngàn trận chiến. Lão còn chưa từng cúi đầu với bất cứ địch nhân nào. Nhưng mà lần này khi chống lại Sở Dương, lão thật sự là tâm không thể ra sức. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn mất đi lòng tin chiến đấu. Cảm thấy tự đáy lòng tâm lực quá là mệt mỏi, vô lực tái chiến, cũng không muốn tái chiến tiếp. Đối mặt với đối thủ nhỏ hơn mình mấy chục vạn năm tuổi, lúc ban đầu thậm chí bất quá chỉ coi là con kiến hồi nhỏ yếu, mà nay Mộng Vô Nhai đã hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nếu là một chọi một quyết chiến, Mộng Vô Nhai ngay cả lực không địch lại thì cũng không trở thành mất tự tin như vậy. Nhưng hiện tại vấn đề chính là mình mang theo một vạn tinh nhuệ đại quân đến đây để bắt Sở Dương. Trong khi đó Sở Dương chỉ có 300-400 người thủ hạ mà thôi. Mình vô luận ở mặt nào cũng đều chiếm được tuyệt đối ưu thế, thậm chí là tuyệt đối thắng thế. Tất cả chỗ dựa của Sở Dương đều nhất nhất bị gạt bỏ, cũng chỉ còn lại một mình chiến đấu hăng hái, chiến đấu đến chết mới thôi. Theo đạo lý mà nói, đây quả thực là cầm quả nuôi lớn đập một con mũi chết, giết gà dùng tới đồ long đao. Nhưng điều làm cho người ta trăm triệu lần không ngờ tới chính là 300-400 người này, mình cả thảy tổn thất hơn 8 phần binh mã, vẫn không có được thắng lợi cuối. Đối phương vẫn đang ở thế hạ phong, một mực chạy trốn. Mình vẫn chiếm được thượng phong, vẫn luôn là người đuổi giết. Song trên đoạn đường đuổi giết này, người của đối phương mặc dù đã giảm đi, người cạnh mình cũng giảm bớt, hơn nữa còn là kịch liệt giảm bớt. Cho tới hôm nay, trận tử vong đuổi giết này không giải thích được biến thành cơ hội, làm cho Sở Dương uy danh hiển hách, kẻ vốn là căn bản con kiến hôi trong mắt mình. Một đường đột phá, rốt cuộc bị mình đuổi tới thiên nhân cấp tu vi. Một cuộc lên cấp dẫn đến thiên phạt lôi kiếp, biến thành siêu cấp lợi khí tàn sát mặt vân thiên quân sĩ. 8.000 đệ tử đã chôn xương ở Đông Hoàng Thiên, là 8.000 đệ tử đó. Mỗi lần nghĩ đến mấy chữ này, Mộng Vô Nhai cảm thấy lòng đau như cắt, gan như muốn nứt. Đợi đến tận mắt nhìn được Sở Dương sau thiên phạt, lại một lần nữa tàn sát rất nhiều mặt vân vệ, thì Mộng Vô Nhai trong lúc giật mình hiểu ra một điều. Sở Dương, mặc dù vẫn chỉ mới đột phá thiên nhân cấp, nhưng hắn đã có thể vượt cấp giết người, thậm chí dùng năng lực lấy ít địch nhiều. Lực lượng chiến đấu của hắn đã không thể dùng ánh mắt bình thường mà phán đoán. Hơn nữa, hắn còn có một thanh thần binh lợi khí thiên hạ vô song hỗ trợ, coi như là thiên nhân cấp đỉnh tầng thứ cao thủ, cũng đã không còn là đối thủ của Sở Dương, thậm chí là không chịu nổi một kiếm kia. Hiện tại binh lực của phe mình, nếu như còn muốn bắt giết Sở Dương, trừ phi là mình tự thân động thủ, ở vào trạng thái vàng toàn mình, hoặc là có thể bằng vào tu vi thánh nhân mà chiến thắng Sở Dương. Đáng tiếc, cái này chỉ có thể là một ý tưởng, bởi vì chính mình bây giờ thân chịu trọng thương, căn bản là không thể ra tay. Về phần nói đợi đến lúc mình khôi phục, thì bên Sở Dương, kiếp nạn thần hồn kia đoán chừng cũng đã khôi phục. Thậm chí không đợi tới khi mình khôi phục, thì kiếp nạn thần hồn có lẽ đã khôi phục trước. Dù sao kiếp nạn thần hồn kia lại không sợ bị thương tổn đến sinh mệnh, tốc độ khôi phục tuyệt đối so với mình thì nhanh hơn. Chưa nói chỉ là nó còn có thánh nhân tầng thứ thực lực, vô luận từ phương diện nào mà nói so với mình đều xuất sắc hơn. Một khi không tốt, kiếp nạn thần hồn sau khi phục hồi như cũ mà liên kết cùng với Sở Dương, thì phe mặt Vân Thiên bên này chắc chắn sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Nhưng nếu mình không tự ra tay, thuộc hạ của mình chỉ cần đối mặt Sở Dương, cũng chỉ có thể nghệnh cổ mà đợi giết. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại tổng hợp thực lực bên mình, mặc dù so với Sở Dương thì vẫn mạnh hơn mấy chục lần. Nhưng đối với người này căn bản là không có nửa điểm biện pháp, thậm chí còn phải suy nghĩ làm như thế nào để không bị tai họa này từng bước như tầm ăn rỗi mà chết. Vì tránh cho nguy cơ đó, cho dù không tình nguyện ra sao, không cam lòng như thế nào cũng phải cầu viện. Một tiếng thỉnh cầu tăng viện nói ra, Mộng Vô Nhai thật sâu thở dài, Hắn biết tình thế bất đắc dĩ mà phải làm, nhưng mà vẫn vì tao ngộ lần này mà không khỏi ai thán không thôi. Ở bên cạnh Mộng Vô Nhai, mấy vị tướng quân khuôn mặt bi phẫn, ai nấy đỏ bừng cả khuôn mặt nói: "Tướng quân, không nên à, chúng ta còn có thể tái chiến, chúng ta còn đầy đủ nhân lực có thể thay đổi được cục diện này." "Chúng ta còn có thể tái chiến, coi như là phải liều mạng cái mệnh này, cũng phải đem Sở Dương bắt về quy án." "Tướng quân, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha cho." Ai cũng biết lần thỉnh cầu tăng viện này đối với Mộng Vô Nhai mà nói là có ý vị ra sao. Chuyện này bằng với cuộc đời của Mộng Vô Nhai đã xuất hiện một vết nhơ lớn nhất, hơn nữa tuyệt đối không thể nào tẩy đi được. "Toàn bộ, câm miệng cho ta." Mộng Vô Nhai trầm thấp quát to một tiếng, nhưng ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, ảm đạm nói: "Cứ làm theo lời ta, đây là mệnh lệnh." Mọi người nghe thì tất cả đều ngây người như phỏng, cả phòng vắng lặng. Mấy người tướng quân trong nước mắt trào ra, rốt cuộc đổ rào rào rơi xuống. Tất cả sự kiêu ngạo, tất cả sự kiên trì, tất cả sự ương ngạnh, tất cả tín niệm cũng vào giờ khắc này đều bị đánh nát bấy. Tin cầu viện rốt cuộc đã phát ra, tất cả mọi người như trường bùn đất ngơ ngác đứng bất động. Thào thào chiên ý giống như đột nhiên bị rút đi. Tất cả tinh thần khí từ hồ theo sự kiêu ngạo kia biến mất mà biến mất theo. "Tướng quân à, kế tiếp chúng ta phải làm gì đây?" Tên quân tham mưu có chút muốn khóc hỏi. "Tiếp tục truy theo." Mộng Vô Nhai thật sâu than thở nói. "Vô luận ra sao cũng không thể nào bỏ mục tiêu. Ngay cả chúng ta hiện tại đã không có năng lực bắt được Sở Dương, nhưng mà vẫn phải theo dõi hắn. Nếu như chúng ta hoàn toàn bỏ qua, kẻ đến sau làm sao có thể tìm được tung tích của hắn đây? Lần này chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức." Mộng Vô Nhai một câu kia đã chứng tỏ sự bất đắc dĩ, cũng như sáng tỏ việc hắn bây giờ đối với việc bắt Sở Dương đã không còn nửa điểm lòng tin. Ngay cả chúng ta hiện tại đã không còn năng lực bắt được Sở Dương nữa rồi. Đối phương thực lực yếu hơn, nhưng một đường đem đại quân ít nhất 1 vạn người và một nhân vật tu vi thanh cấp làm cho chết gần hết và suy sụp. Sự thật này làm cho Mộng Vô Nhai thậm chí cảm giác một loại cảm giác sống không bằng chết. "Trang chủ, chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Đi về bên nào? Hay là vẫn dựa theo kế hoạch sớm định ra mà tiến hành?" Rốt cuộc đánh xong một trận, nhất phương Sở Dương, mọi người đều mệt mỏi nhưng người người cũng là tinh thần phấn chấn. Ai nấy đều có cảm giác như được tái sinh. Tại một khắc khi Sở Dương quay về kia, tất cả khó khăn khốn khổ từ hồ cũng đã theo gió phiêu tán mà tan thành mây khói. Một chỗ dựa kiên cường có lực ở bên cạnh mình, còn có cái gì đáng giá hơn đây? Có hắn tại đây, chúng ta không cần sợ hãi. Không sợ hãi trời, không sợ hãi đất, không sợ hãi hết thảy trên cõi đời này. "Chúng ta đi về hướng nam." Sở Dương nhẹ nhàng cười cười. "Kế tiếp, đoạn đường này có dễ dàng hơn rất nhiều, bất quá chúng ta không thể nào phớt lờ. Dù sao, cái chúng ta đối mặt cũng không chỉ có một Mộng Vô Nhai hay là một quân đội, mà là cả Mặc Vân Thiên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đâu." "Đúng." Bạch Vũ Thần lông mày hơi nhíu nói. "Chúng ta mặc dù cũng có đột phá, nhưng lực lượng cả Mặc Vân Thiên vẫn không phải là chúng ta có thể chính diện chống lại được. Một lớp đuổi giết này, mặc dù không có kết quả, nhưng nếu là một lớp mới tới, thì thế cục chắc là sẽ càng thêm hiểm ác." Sở Dương nhẹ nhàng gõ đầu, thần thái trịnh trọng từ hồ đang suy nghĩ điều gì. "Nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi chúng ta tiếp tục lên đường." Cuối cùng, Sở Dương vẫn đè xuống ý niệm này trong đầu mà phất tay nói. "Hiện tại tất cả đã cùng là người mình rồi, tự nhiên là có thể không mạo hiểm thì tận lực không nên mạo hiểm." Sở Dương bất quá thuận miệng ra lệnh một câu, nhưng mà mọi người đều nghiêm nghị đứng lên, đứng nghiêm tuân mệnh. Trong mấy ngày kế tiếp, chuyến đi của Sở Dương có thể nói là xuôi gió xuôi nước, mặc dù cũng có thể nhận thấy được đội ngũ Mộng Vô Nhai vẫn đang theo sau đuôi, còn đang lục soát, nhưng so với mấy ngày hôm trước thì rõ ràng có bất đồng cực lớn. Đây là một loại hiện tượng rất rõ ràng. Vài ngày trước đây, trong vòng một ngày ít nhất phải có vài lần tao ngộ chiến đấu, thời điểm nhiều nhất thậm chí là 10 mấy lần liên tiếp chiến đấu, hoàn toàn không có ngừng nghỉ. Nhưng trong mấy ngày nay, ngay cả một lần tao ngộ chiến đấu cũng là không có, thậm chí có 2 lần Mộng Vô Nhai rõ ràng đã phát hiện ra tung tích của đám người Sở Dương, nhưng mà không có đuổi theo chiến đấu, ngược lại còn nhẹ nhàng bỏ qua. Tình huống này dường như có chút không đúng à? Xã Húc Sơ cùng Bạch Vũ Thần tìm Sở Dương thương lượng nói. Đúng là có chút không đúng. Sở Dương nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng có mấy phần trăm mối vẫn không có cách giải. Sau khi trầm tư một hồi lâu thì đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nổi lên một ý niệm trong đầu vốn là tuyệt đối không nên nghĩ tới nói. Chẳng lẽ cái gì? Sở Dương cũng không nói rõ ràng. Nhưng buổi tối hôm đó Sở Dương xuất lĩnh mọi người quay đầu giết trở về. Hắn mang theo 33 người còn sống giống như đầu đao nhọn, xông vào trận doanh của Mặc Vân Vệ bên này, nghiêng trời lệch đất đại sát, sau đó thong dong rời đi. Mặc Vân Vệ một đường tới nay cũng vẫn chiếm cứ thượng phong, vẫn duy trì ưu thế, nhưng trong lòng bọn họ, ngay cả luân phiên hao tổn, nhưng vẫn lẫn nhau ưu khuyết xu thế, nhưng không quá thay đổi. Cho nên căn bản không có nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Sở Dương lại dám phản nhào đầu về phía trước, thậm chí là chủ động giết qua. Đợi cho tới khi đám người Mộng Vô Nhai ở đằng sau nghe tin chạy tới thì chỉ thấy được thi hài đầy đất máu me đỏ ngòm. Hơn 100 vị Mặc Vân Vệ đã bỏ mạng trong lần Sở Dương đột kích đánh lén này. Thật là can đảm, thật sự là khinh người quá đáng. Mộng Vô Nhai giận tới mức sùi bọt mép, hận không thể đem Sở Dương bắt lấy mà thiên đào vạn quả, lăn trì phân thây. Lúc trước cũng biết tính Sở Dương chính là tuyệt không có thiệt thòi, có thù thì tất báo, nhưng Mộng Vô Nhai làm sao cũng không nghĩ tới Sở Dương lại có thù tất báo đến trình độ này. Chẳng qua là để cho hắn mới vừa thở hổn hển được mấy hơi mà thôi. Sở Dương người không quý trọng cơ hội khó có được này, nên tranh thủ điều chỉnh thân thể mà cầu bình an vô sự đi. Nhưng mà trăm triệu lần không có nghĩ đến tai họa này cứng như vậy, khẩn cấp quay đầu mà trả thù. Nhưng đối mặt với tình huống ra sao, Mộng Vô Nhai căn bản là không có bất kỳ biện pháp hiệu quả nào. Toàn bộ thu trận doanh. Thế yếu hơn người, Mộng Vô Nhai không thể làm gì, chỉ có thể hạ lệnh như vậy. Ngửa mặt nhìn bầu trời đêm tịch liêu, Mộng Vô Nhai trong lòng không khỏi cảm khái, hắn vô cùng rõ ràng. Việc Sở Dương lần này ngang nhiên phát động phản kích, có nghĩa là cái tai họa này đã hoàn toàn đã thành khí. Sau này Mặc Vân Thiên sắp sửa phải nghênh đón một địch nhân cường đại, cực kỳ đáng sợ. Các người có cảm thấy điều gì không? Sở Dương ngồi trên một cái cọc gỗ, nhìn đám người Xa Húc Sơ trước mặt hỏi. Lần này phạm vi thảo luận rất lớn, tất cả mọi người đều tham gia. Không khí rất là dễ dàng. Lúc trước bị đè ép lâu như vậy, rốt cuộc có được một lần phản kích đại thắng, không thể nghi ngờ là đại khoái nhân tâm. Sự nghẹn khuất những ngày qua rốt cuộc đã một lần ra hết. Tình huống chân chính có chút ít không tầm thường. Chúng ta hôm nay đánh bất ngờ, cố nhiên là ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà sự chống cự của đối phương thật sự là quá mềm yếu đi. So với địch nhân lúc trước thì hoàn toàn không thể so sánh được. Bạch Vũ Thần nhàn nhạt cười nói. Tinh thần chiến đấu không tiếc hết thảy lúc trước, từ hồ đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả bản năng chiến đấu cũng lộ ra vẻ tiêu cực. Từ hồ chỉ là bị động ứng phó mà thôi, hoàn toàn không có vẻ kiên cường khó có thể rung chuyển được trong quá khứ. Chính xác, ta cũng có cảm giác như vậy. Bọn họ giống như là con cọp không có nanh. Mặc dù thoạt nhìn hung ác, nhưng mà trong xương đã thiếu hụt đi loại khí thế kia rồi. Xa Húc Sơ trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Hẳn là loại dũng mãnh gan dạ phát ra từ đáy lòng, dù sao cũng không xa biệt cho lắm. Đúng rồi, ta cũng có cảm giác như vậy. Này ứng phó với bọn họ dễ hơn xa lúc trước. Mặc dù thực lực vẫn như cũ, đại khái sàng sàng như nhau, nhưng mà không có thành thế, không còn khí thế. Đối phương căn bản là không đủ làm chúng ta sợ, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Đúng à, lần chiến đấu này mặc dù vẫn kịch liệt, nhưng cũng đã không còn loại cảm giác sinh tử nguy cơ, lửa xém lông mày như trước. Ta cũng có cảm giác như vậy. Mọi người nhất thời rối rít nghị luận. Sở Dương nghe xong rốt cuộc nhẹ giọng, mở miệng nói. Theo ta phán đoán, căn cứ tình huống trước mắt mà nói, cơ bản có thể kết luận rằng Mộng Vô Nhai đã từ bỏ lần đuổi giết này. Buồn tha? Điều này sao có thể chứ? Không thể nào đâu. Mọi người kinh ngạc không dứt. Mộng Vô Nhai lúc trước bởi vì gặp gỡ lạ kỳ mà thân chịu trọng thương. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tự mình xuất thủ. Chỉ cần không dồn hắn đến tình cảnh phải chết, Mộng Vô Nhai chắc chắn sẽ không liều mạng đâu. Chỉ cần hắn không ra tay, cửa bên kia giờ không có ai là đối thủ của ta. Trừ thánh nhân tầng thứ cao thủ ra, không ai là đối thủ của ta hết. Sở Dương thản nhiên nói, khẩu khí mặc dù đạm nhạt, nhưng mà trong giọng nói có một loại cuồng ngạo bệ nghệ thiên hạ. Trừ thánh nhân tầng thứ cao thủ ra, không ai là đối thủ của ta. Đây là một loại sức mạnh bậc nào chứ? Tất cả mọi người nghe được câu này đều là tâm thần chấn động. Bọn họ đã từng bước chứng kiến được từng bước trưởng thành của Sở Dương. Ban đầu Sở Dương một kiếm xông vào trận doanh Mạc Vân Thiên, một kiếm chém nguyên thủ đồ, bất quá chỉ là một thiên cấp nhỏ nhỏ. Nhưng mà sau đó Sở Dương trong cực hạn áp bách từng bước đột phá thánh cấp đỉnh. Hơn nữa trong cựu tử nhất sanh thập diện mai phục đột phá thiên nhân cấp tầng thứ. Hoặc là nên nói, do bị Mạc Vân Thiên cưỡng bức mà tạo ra một tuyệt thế cao thủ quét ngang bát hoang, uy lăng thiên hạ như ngày hôm nay. Dưới thánh nhân là ta vô địch. Vào 3-4 tháng trước, có lẽ căn bản là không có cao tầng nhân vật nào chú ý tới Sở Dương. Nhưng mà hiện nay trong thiên hạ này, còn có ai dám bỏ qua sự tồn tại của Sở Dương đây? Cho nên, nay bọn họ truy đuổi chúng ta mục đích chẳng qua là để xác định hướng đi của chúng ta, chứ tuyệt đối sẽ không chủ động đi lên chém giết. Bởi vì xông lên tương đương là chịu chết. Bọn họ đã đánh mất ý chí chủ động trêu chọc chúng ta rồi. Hiện tại thế và lực hai bên đã nghịch chuyển. Lấy tính của Mộng Vô Nhai tuyệt đối sẽ không cho phép thuộc hạ hắn không công chịu chết. Cho nên, bọn họ hiện tại đuổi theo chúng ta để xác định vị trí, sau đó đợi viện quân đến. Đây chính là mục tiêu của bọn hắn hiện nay. Sở Dương nhẹ giọng nói vừa trầm tư. Không nghĩ tới chúng ta rốt cuộc đã đánh cho lão già Mộng Vô Nhai này thành ra như vậy. Hơn 10 vạn năm qua, từ hồi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lão già này bị thiệt thòi. Trạng chủ là làm cho hắn ăn thiệt thòi như vậy, thật là sảng khoái à. Một người vui vẻ cười to nói, chỉ cần vừa nghĩ tới việc Mộng Vô Nhai hiện tại bị khuất và chật vật, mọi người trong lòng đều vô cùng sảng khoái. Không nghĩ tới tình khôn kiếp kia cũng có ngày hôm nay. Chính là ta thật sự muốn tận mắt xem một chút, Mộng Vô Nhai kia hiện tại sắc mặt ra sao, nhất định là vô cùng đặc sắc à. Bạch Vũ Thần cũng là cười, nhưng trên mặt rõ ràng vẫn có sự trầm tư. Một hồi lâu sau, Sở Dương giơ tay. Mọi người một khắc trước còn đang ồn ào nói chuyện, nay lập tức im bặt. Chúng ta hiện tại cố nhiên là dễ thở hơn. Mộng Vô Nhai hiện tại mặc dù dậm chân tại chỗ, nhưng là chúng ta sau này đường đi sẽ càng thêm khó khăn. Cái này đã có thể đoán ra. Sở Dương chậm rãi vừa nói, Bạch Vũ Thần chậm rãi gật đầu. Điều này không riêng Sở Dương nghĩ tới, hắn cũng nghĩ tới, nhưng hắn chưa dám nói thẳng ra. Để Sở Dương nói, càng thêm có thể xây dựng được quyền uy của Sở Dương. Bạch Vũ Thần cảm giác mình nên nói ít đi, trừ phi Sở Dương bỏ sót cái gì thì mình mới bổ sung. Nhưng bây giờ nhìn tình huống trước mắt, Sở Dương sẽ bỏ sót hay sao? Bạch Vũ Thần trong lòng cười khổ. Một người tâm tư cẩn thận như vậy, sao lại lo sẽ có điều sơ hốt bỏ sót? Đó mới thật sự là điều đáng chê cười. Dưới mắt, thế cục mặc dù thay đổi, nhưng chúng ta còn phải tiến thêm một bước. Truy bình của Mộng Vô Nhai bên kia chúng ta nhất định phải cắt được đuôi. Nếu không thể hoàn toàn thoát được bọn chúng, một khi viện binh của đối phương đến, có bọn họ làm đèn sáng chỉ đường, như vậy trong nháy mắt chúng ta cũng sẽ bị nuốt trọn. Cho nên, Sở Dương đứng lên, chậm rãi vào bước nói. Hắn chỉ đi một vòng, nhưng mà đám người Bạch Vũ Thần biết hắn đã làm ra quyết định quan trọng. Bởi vì trên người Sở Dương, loại sát khí lạnh thấu xương càng ngày càng đậm hơn. Tất cả mọi người đều hiểu, Sở Dương là muốn... Bọn họ không đến, chẳng lẽ chúng ta không thể đi qua sao? Hiện tại quyền chủ động là do chúng ta nắm trong tay. Sở Dương quỷ dị cười, tàn nhẫn nói. Truyền mệnh lệnh ta lập tức lên nghỉ ngơi dưỡng sức, tận lực nghỉ ngơi. Đảm bảo chiến lực đầy đủ, sau này từng ban đêm đều thuộc về chúng ta. Vâng. Mọi người ầm ầm một tiếng trầm trồ khen ngợi. Từng người ma quyền sát chưởng nóng lòng muốn thử. Rạng sáng ngày hôm đó, khi đông phương sắp trắng bệch, tại một khắc kia, Sở Dương dẫn theo người là một lần nữa tập kích đại doanh Mộng Vô Nhai bên kia. Sở Dương yêu cầu rất đơn giản, mỗi người chỉ điểm ra một chiêu, toàn lực ra một chiêu là đủ, một kích rồi trở lui, bất kể là có thành công hay không. Như gió xoáy, như gió cuốn qua, chính là núi đao rừng kiếm gào thét, nhưng ngay sau đó lùi về sau, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Khi đại quân Mộng Vô Nhai vừa mới kịp phản ứng, thì hết thảy cũng đã qua, đuổi không kịp. Trong sân chỉ để lại mười mấy cổ thi thể. Mộng Vô Nhai cắn răng. Sự thưởng thức cùng kính trọng ban đầu của hắn đối với Sở Dương hiện tại đã hóa thành vô biên vô hạn căm hận. Tên khốn kiếp này, tai họa này, đồ đáng chết này, thật đúng là hiểu tình thế, nhìn gió mà theo chiều. Bên ta vừa mới làm ra quyết định, bên kia đã nhằm thời cơ hóa bị động làm chủ động, phản thủ thành tấn công. Trong một đêm đánh lén chúng ta hai lần. Cứ như vậy, dọc theo con đường này, lập trường hai bên cũng như địa thế đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Địa thế vốn là đám người Mộng Vô Nhai đuổi giết Sở Dương, một đường hát vang tiếng mạnh. Địch nhân bị vây và bất cứ lúc nào có thể toàn bị diệt. Nhưng vào đêm hôm sau, thế cục đã trở nên dị thường vi diệu. Từ mặt ngoài mà nói, địa thế vẫn như trước, đám người Sở Dương vẫn đang lẩn trốn. Mộng Vô Nhai vẫn đang đuổi theo, nhưng tình huống chân thật thì sao đây? Mỗi một lần bên dẫn đầu phát động tập kích, không phải là người Mặc Vân Thiên mà đã đổi thành bên Sở Dương. Bọn họ giống như một đám con báo bị đuổi theo, thi thoảng lại nghiêng đầu sang hùng hãn cắn một ngụm. Cũng chỉ là một ngụm, nhưng sâu vào xương ba phần, đau đớn tê tâm liệt phế. Mấy ngày liên tiếp, chỉ cần vừa đến ban đêm, Mặc Vân Thiên quân đội đề phòng rất xâm nghiêm, như là lầm phải đại địch. Nhưng phòng bị như vậy mà vẫn tránh không được bị Sở Dương nhất phương đánh lén. Như vậy liên tục 7-8 ngày, bên Sở Dương cả thảy phát động hơn 30 lần tập kích. Mỗi một lần đều có thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Dĩ nhiên, bên Sở Dương cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thất. Trong hơn 30 lần tập kích, vẫn tổn thất mất một người. Nguyên nhân rất đơn giản, không nghe hiệu lệnh, tham công liều lĩnh, bị địch nhân bao vây. Phía Mặc Vân Thiên quân đội thì tổn thất có chút nhiều hơn, đại để là mấy trăm người chết. 2.200 quân đội trong 7-8 ngày sau cũng chỉ còn có 1.600 người. Đối với kết quả như vậy, phía Mặc Vân Thiên cơ hồ cắn nát hàm răng, trừng đỏ con mắt, từng người trong lòng sự biệt khuất cùng buồn bực quả thật là ngập trời. Tuy nhiên, hiện tại thế không bằng người, cũng chỉ đành chịu lỗ mà thôi. Trong 7-8 ngày đó, hai bên vượt qua ngàn dặm lộ trình, mà có mấy trăm Mặc Vân Thiên chiến sĩ đã ngã xuống do Sở Dương đánh lén. Sở Dương giống như là nghiện đánh lén, không nghỉ ngơi không dừng. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể chính xác dự liệu được tiếp theo và lúc nào thì Sở Dương bất ngờ đánh tới. Sở Dương như gió lốc đến, như gió lốc mà đi, tùy ý đến trong nháy mắt tiếp xúc rồi đi. Đám người Mặc Vân Thiên tâm lực quá là mệt mỏi. Mãi cho đến lúc gặp sông lớn, thì thủ hạ của Mộng Vô Nhai chỉ còn lại có 1.000 người. 1.000 người cuối. Hơn nữa cũng chỉ dám theo sau rất xa, cũng không dám đi gần như lúc trước. 1.000 người may mắn sống sót này, cơ hội người người đều gầy rộc đi. Ai nấy hốc mắt hõm xuống thật sâu, sắc mặt xanh xao, mặt không còn chút máu. Khi bọn người Sở Dương tới Vũ Giang, trước tiên liền đem tất cả dọc ngang phụ cận gom lại, rồi chỉ chọn một chiếc thuyền lớn để mà vượt sông. Sau đó Sở Diêm Vương là đem Tử Hà Tệ rải ra, đem các thuyền bè nơi khác gần đó mà mua hết. Sau đó cho một mồi lửa thiêu hủy đi tất cả thuyền bè. Khi đại hỏa phóng lên cao, tính Sở Dương bên trong, 32 người chỉnh tề lên thuyền dương buồm mà đi. Sau khi thuyền rời bến được một khắc, Sở Dương đứng trên cột buồm lớn tiếng nói: Mộng lão tướng quân, làm phiền một đường đưa tiễn, ân tình này Sở Dương khắc trong tâm khảm. Ngày sau tất nhiên sẽ có trọng báo. Núi cao sông dài, giang hồ vĩnh cửu. Mộng lão tướng quân, các vị à, chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Trong tiếng gió nức nở, một chiếc thuyền lớn đang trong khoe mắt đám người Mộng Vô Nhai, từ từ tiến vào Vũ Giang. Vũ khí che trời, che đất, nồng đậm phía trước. Cũng chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem con thuyền che giấu nghiêm nghiêm thực thực, ai cũng nhìn không thấy. Vượt qua con sông này chính là Yêu Hoàng Thiên, không thuộc về phạm vi Đồng Hoàng Thiên. Sở Dương nhìn lất vất đại vụ này mà lẩm bẩm tự nói. Yêu Hoàng Thiên, nơi đó ngoài sự thần bí và địa vực rộng lớn ra còn tràn đầy sắc thái thần bí. Vào đây rồi chẳng khác gì là một nửa thoát khỏi truy binh đằng sau. Coi như là Mặc Vân Thiên có viện binh chạy tới thì cũng chỉ có thể từ từ lục soát mình mà thôi. Chẳng qua là sau này mình sẽ ở Yêu Hoàng Thiên này mà cùng người Mặc Vân Thiên liều chết chiến đấu. Sở Dương thở dài một hơi, trốn khẳng định là tránh không khỏi. Mình mang theo những người này, bọn họ đều là người nổi danh ở Mạc Vân Thiên, sớm hay muộn sẽ bị điều tra ra. Mạc Vân Thiên Đế lần này phái đám Mộng Vô Nhai đến, mặc dù đã có thể coi như là trọng binh tiếp cận, nhưng về kết quả trước mắt mà nói, vẫn còn là xem thường Sở Dương. Cho nên Mạc Vân Thiên một lần nữa xuất binh, tất nhiên sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Đến lúc đó tất nhiên là lôi đỉnh ầm ầm, núi lớn áp đỉnh, thiên địa đổ nát. Sở Dương biết, lúc này tạm thời dễ dàng, bất quá là giây phút an tĩnh ngắn ngủi trước khi bào phong đến mà thôi. Sắc mặt của hắn mặc dù dễ dàng lạnh nhạt, mà kỳ thực trong lòng thì không dám có chút khinh thường nào. Ai, rốt cuộc, đã rời Đông Hoàng Thiên. Nhìn thiên địa mịt mờ sương mù dày đặc, Sở Dương không khỏi có chút cảm khái nói. Đông Hoàng Thiên là nơi mình đặt chân khi mới tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nơi này thật sự là có quá nhiều trải nghiệm, có quá nhiều kỷ niệm, thật sự là khó có thể quên được. Trong bụng mặc dù mấy phần không nỡ dứt, nhưng Sở Dương cũng không hối hận. Bạch Vũ Thần đứng bên cạnh hắn, ống tay áo cục theo gió phiêu lãng cũng không nhịn được cảm xúc nói. Ai, đúng à, rốt cuộc đã rời Đồng Hoàng Thiên. Sở Dương ngây ngốc rồi lắc đầu bật cười. Ở trong lòng đám người Bạch Vũ Thần, Đồng Hoàng Thiên căn bản là một cơn ác mộng. Hết thảy vận rủi cũng từ nơi này mà bắt đầu. Hôm nay rời đi dĩ nhiên là tâm tình thư sướng. Nhưng Bạch Vũ Thần không biết Sở Dương nói ra những lời này chính là có ý nghĩa khác. Đồng Hoàng Thiên, ta thật ra đã sớm muốn rời đi. Sở Dương xuất thần nhìn dòng sông trước mặt, trong lòng mình mang nói. Đồng Hoàng Thiên đối với ta mà nói, thật sự là quá an nhàn, hơn nữa cũng quá có chỗ dựa. Không rời Đồng Hoàng Thiên, Sở Dương ta còn lâu mới có thể trưởng thành, thành nhất phương chi hùng. Lần đuổi giết này quá trình mặc dù là hiểm tượng hoàng sinh, cựu tử nhất sanh, nhưng ta biết phía Đồng Hoàng Thiên chính phủ đã giúp ta, tận hết sức lực trợ giúp ta. Nếu quả thật gặp phải sinh tử nguy cấp thời khắc, chỉ sợ Tuyết Lệ Hàn cũng sẽ đích thân xuất thủ. Ta không sợ hy sinh, không sợ tử vong, mà là chỗ cậy vào, hơn nữa còn là loài vô hạn chỗ dựa. Sở Dương trong lòng không khỏi tự diễu. Có chỗ dựa, trong lòng tất sẽ sinh ra chí tiến thủ. Cho nên, ta muốn rời đi, nhất định phải rời đi. Đi tới Yêu Hoàng Thiên, đưa mắt không quen ai. Phương diện lực lượng Đông Hoàng Thiên cũng ngoài tầm tay với. Chỉ có ta ở đây. Ta lấy thành viên tổ chức hiện tại xông xáo mà đi. Sở Dương thản nhiên nói. Mặc dù ở Yêu Hoàng Thiên, tất ta phải đối mặt với tình cảnh ác liệt hơn lúc trước. Nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác. Phải vui vẻ mà chịu đựng. Bất kể là vì cường giả chi tâm hay chiến đấu chi hồn, hoặc là vì đỉnh phong chi lộ cũng nên đi. Không còn lựa chọn nào khác. Đúng à. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Vũ Thần tràn đầy cảm xúc nói. Mới vừa rồi khi Sở Dương lẩm bẩm tự nói thì hắn nghe được hai câu nói cuối. Không ở trong chiến đấu quật cường, thì ở trong chiến đấu tiêu vong. Sa Húc Sơ lặng lặng nói. Tất cả mọi người đứng trên đầu thuyền, nhìn đại vụ mịt mờ trước mắt cùng với tương lai hoàn toàn không thể biết trước. Chỉ cảm giác thân thuyền chậm rãi lướt tới, mà tất cả mọi người đều không ai nói một lời. Tiền đồ mờ mịt giống như trận di thiên đại vụ này. Chỉ có thể đi về một phương hướng, cũng không thể nào quay đầu đi đến hay chạy nước rút, chỉ có thể tiến lên hay là chết. Thuyền lớn lặng lặng đi về phía trước, sóng gió an tĩnh. Ra khỏi vụ gian này, chính là Yêu Hoàng Thiên. Mộng Vô Nhai nhìn vào đại vụ trước mắt thản nhiên nói, lập tức phát tin quay về. Nói là Sở Dương xuất lĩnh 32 thuộc hạ đã tiến vào vụ gian, mục đích hẳn là đến Yêu Hoàng Thiên. Dạ vâng. Đi địa phương xa hơn, tìm kiếm thuyền bè, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất vượt sông, cố gắng nắm được hành tung của bọn chúng. Dạ vâng. Trên một mảnh sương mù dày đặc ở bờ bắc Vũ Giang, trong một mảnh mây mù, Ngô Như Sơn sắc mặt, thẫn thờ, lẩm bẩm nói. Huynh đệ à, còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại nhau, người nhất định phải bảo trọng à. Thần làm ca ca mà vô năng, giờ không thể nào bảo vệ được người. Ngô Như Sơn ảm nhiên thở dài. Ai, hy vọng khi người lần nữa quay về, chính là vương giả quay về, làm cho ca ca ta cũng được thơm lây. Huynh đệ, bảo trọng à. Ngô Như Sơn ánh mắt thật sâu nhìn vào sương mù dày đặc trước mắt, lặng lặng nói. Trận đuổi giết này từ hồ đã tạm thời hạ màn, nhưng mà trận đuổi giết có đầu không đuôi này, cơ hội làm chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Có một người dám giết đứa con nhỏ nhất của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng. Người này tên là Sở Dương. Hắn không chỉ có giết con của Mạc Vân Thiên Đế, mà còn lấy một thân một kiếm giết chết hơn 200 cao thủ nhất lưu của quỷ vực. Mạc Vân Thiên Đế đại nhân tức giận phái ra đại tướng Mộng Vô Nhai, xuất lĩnh 10,000 đại quân truy bắt đuổi giết Sở Dương. Đoạn đường này trước sau chém giết 80,000 dặm. Sở Dương lấy vô cùng tri kế, một đường trốn chạy, một đường phản kích, lợi dụng hết thảy thủ đoạn đối phó địch nhân. Khi đang cùng địch nhân chiến đấu liên miên, thì một đường tích lũy mà đột phá, rốt cuộc trèo lên tới thiên nhân cấp tầng thứ. Sau khi thực lực đại tiến, Sở Dương sắc bén mà đến, đem Mạc Vân Thiên đại quân giết cho thất linh bát lạc. 10,000 đại quân thì hơn 9,000 người vĩnh cửu chôn xương nơi Đồng Hoàng Thiên. Rốt cuộc, Sở Dương xuất lĩnh thủ hạ, thành công thoát khỏi Mộng Vô Nhai truy bình, tiến vào Vũ Giang, tiến vào Yêu Hoàng Thiên. Tin tức kỳ như cuồng phong nhanh chóng truyền đi khắp cả cửu trọng thiên khuyết. Tất cả người nghe được tin tức cũng cảm giác mình như đang nghe về một câu chuyện thần thoại xưa. Cõi đời này làm sao có thể có được người mạnh như vậy được? Chuyện này thật đúng là vị thần sống. Nhất là khi người các đại môn phái mang theo oán khí quay về, thì lời kể mang theo thành kiến này đồn đãi đi, dần dần diễn dịch thành câu chuyện ai nghe cũng khoái. Theo như lời đồn thì Sở Dương chính là chánh nghĩa hóa thần, không sợ cường quyền, không hãi sợ thế lực ác, phấn khởi đả đấu. Mà Mạc Vân Thiên cùng Mộng Vô Nhai thì thành kẻ không phân tốt xấu, biến thành ác nhân khốn kiếp. Mặc dù sự thật vốn là như vậy, nhưng lời đồn đãi cũng bôi đen Mạc Vân Thiên hơn vài phần. Nhất là Mộng Vô Nhai, Mộng đại tướng quân, trực tiếp bị viết thành kẻ tiểu nhân. Là hành động này nguyên ý hắn là muôn vuốt đuôi thiên đế, cổ động A Du nịnh hót, nên mới nhận được cơ hội xuất binh. Nhưng không ngờ là vỗ mông ngựa, là bị đặt mông ngồi trúng vào gốc rạ cứng rắn, đít đỏ ngòm một đám. Về phần Nguyên Thiên Hạng thì lại là không có chút độ lượng nào, chẳng phân biệt được thị phi, bảo thủ, nói tóm lại là cực kỳ khó nghe. Cả cửu trọng thiên khuyết đã an tĩnh vài ngàn năm, dường như quá an tĩnh đến mức buồn chán, nhất là những lời đồn đãi này phía sau màn đều có người thôi thủ, nên tình hình càng diễn ra theo hướng ác liệt. Các đại môn phái mặc dù tự hỏi trêu chọc không nổi Mạc Vân Thiên, nhưng có thể sử dụng phương thức buồn nôn này để mà hả giận. Do đó cả cửu trọng thiên khuyết cũng đang thảo luận về chuyện này. Đại đa số ánh mắt của người đều nhìn về Yêu Hoàng Thiên, nghe ngóng tin tức của Sở Dương đại chiến của Mạc Vân Thiên tiếp tục truyền đến để thỏa mãn tâm hiếu kỳ của mọi người. Dĩ nhiên, có trình độ rất lớn cũng là vì bị bắt nạt. Mạc Vân Thiên lần này đắc tội với tất cả siêu cấp tông môn. Chỉ có Trung Cực Thiên phản ứng là có chút đạm mạc, trừ Địa Tâm Các tỏ thái độ minh xác là đối với Mạc Vân Thiên hoàn toàn châm chọc ra, thì Thiên Kiếm Minh đứng hàng đệ nhất lại là trầm mặc. Việc Sở Dương quật khởi đã là thế không đỡ, nhưng chúng ta không thể nào cho thêm dầu vào lửa. Thậm chí khi cần thiết, với điều kiện tiên quyết là không tổn hại đến ích lợi phe ta, thì có thể trợ giúp cho Mạc Vân Thiên một chút. Vân Trung Thiên một câu nói định ra. Trong mắt ta, Sở Dương người này so sánh với Mạc Vân Thiên còn nguy hiểm hơn nhiều. Cùng lúc này, các nơi khác ở cửu trọng thiên khuyết, tin tức kia khiến cho ai nấy cũng chấn động, nhưng mà với tư vị hoàn toàn khác nhau. Tại Hồng Trần Như Mộng Hiên, Mạc Khinh Vũ lo lắng vạn phần ngồi trong một đám tiểu tử, lại nhảy hỏi tới hỏi lui. Các ngươi là người Thiên Binh Các sao? Đại ca các ngươi gọi là Sở Dương ư? Đại ca các ngươi có phải là Sở Dương hay không? Là một người một thân áo đen, ánh mắt thật to, đặc biệt anh tuấn tiêu sái, hết sức có tà mị đúng chứ? À đúng rồi, khi hắn cười có phải là trước tiên có chút nhíu mày hay không? Hắn là... Cứ như vậy liên tiếp mấy trăm vấn đề, hỏi đến lúc đám tiểu tử kia đầu óc choáng váng. Vốn cho là vị đệ nhất thiên tài trong môn phái tới đây, hơn nữa lại còn xinh đẹp, tất cả mọi người có chút được sủng ái mà lo. Nhưng liên tục mấy ngày nay phải trả lời đi trả lời lại những vấn đề này, hơn nữa mỗi cái vấn đề cũng phải trả lời nhiều lần, nên bọn tiểu tử này nhất thời chán nản. Trời ơi, người hỏi bao nhiêu lần rồi, có phiền hay là không đây? Đây là đệ nhất thiên tài của môn phái hay sao? Đầu óc như thế nào mà trí nhớ tệ như vậy? Thông minh cái gì chứ? Một tiểu la lị phòng má rất có địch ý và rất ghen tức hỏi. Ngươi hỏi càng kể về Sở Dương ca ca của ta như vậy là muốn làm cái gì chứ? Mạc Hình Vũ hừ hừ nói, ta chính là đại lão bà của Sở Dương ca ca của các ngươi, hỏi thăm một chút thì có cái gì đâu chứ.
Gì chứ?
Người nói nhảm, tuyệt đối là không. Người không phải là, tuyệt đối không phải là ngươi. Cả đám tiểu tử tức thì gần cổ phản đối, còn có một loại cảm giác như đồ trân quý nhất bị người ta đoạt đi, đầy mất mát cùng ghen tị. Mạc Khinh Vũ lờ đỉnh dường dường đắc ý mà lấy ra tinh mộng Khinh Vũ đao, sau đó nói, xem đây, đây cũng là do Sở Dương ca ca tặng cho ta đó, mà cũng chỉ có mình ta mới có được bảo bối này thôi. Xem một chút, cái này cũng là hắn đưa cho, còn có cái này, còn có cái này. Vừa đưa vừa nghĩ thầm, các người là một đám tiểu nhà đầu, mười mấy tuổi là còn muốn ăn giấm chua với ta sao? Xem ra Sở Dương thật là một tên hoa tâm, ngay cả mấy nữ tử nhỏ bé như vậy cũng không buông tha. Chẳng lẽ thật sự là từ đứa bé 8 tuổi đến bà già 80 tuổi ư? Ai, nghĩ gì vậy chứ? Chờ khi ta gặp hắn, phải hảo hảo thu thập hắn một phen. Đây cũng quá là oan uổng cho Sở Dương rồi. Về phần chuyện Sở Dương bị đuổi giết, Mạc Khinh Vũ mặc dù cũng lo lắng, nhưng mà không phải là quá lo. Nếu là nói trên cõi đời này ai tin Sở Dương nhất, thì không phải ai khác mà chính là nàng Mạc Khinh Vũ. Sở Dương nhất định là không có chuyện gì. Hoặc là trong quá trình đó có một chút hung hiểm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu, bằng không hắn cũng không phải là Sở Dương. Nhưng mà thực lực của ta cần gia tăng nhanh hơn. Nghe nói Sở Dương hiện tại cũng là thiên nhân cấp, ta không thể nào kém hắn quá nhiều, ai cố gắng lên nha. Cho nên, Mạc Khinh Vũ mỗi lần luyện công mệt mỏi, lại tới nơi này nghỉ ngơi một chút. Nhìn không thấy hắn, nghe được tin tức của hắn cũng là tốt. Hôm nay ta tiến bộ rất là nhiều, rất là nhiều. Mạc Khinh Vũ mỗi lần đến đều cố ý đem đám tiểu tử này đả kích một lần. Kết quả là tất cả mọi người đều liều mạng, không riêng gì so với Mạc Khinh Vũ, mà cả đám với nhau trong lúc đó cũng so nhau. Ai cũng muốn tranh đoạt đệ nhất. Dù nói thế nào cũng không thể làm cho Sở Dương ca ca mất thể diện được. Tại một chỗ khác, Mạc Thiên Cơ từ trong mật thất đi ra, cảm thụ được tu vi mình tiến bộ, không nhịn được trong lòng vui mừng nói. Thiên khuyết linh dược, quả nhiên là bất phàm. Trong khoảng thời gian này, linh dược cướp được thật đúng là hữu dụng à. Nhưng ngày sau đó lại nghe được tin có liên quan đến Sở Dương. Thay vì so sánh với Sở Dương, trong lòng Mạc Thiên Cơ có chút xíu cảm giác thành tựu mới vừa dâng lên, trong phút chốc đã tan thành mây khói. Sở Dương đã đến trình độ này rồi sao? Tiến bộ của ta còn chưa đủ, còn phải tiếp tục cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Mạc Thiên Cơ tàn bào hạ lệnh. Hiện tại Mạc Thiên Cơ đại nhân đã là đại cường đạo đầu lĩnh với hơn 10.000 thủ hạ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là đại đầu lĩnh ôn văn nho nhã. Này rốt cuộc lần đầu tiên phát ra nghiêm lệnh. Tiếp tục cướp bóc khắp thiên địa cho ta. Quản hắn là khỉ gió gì, phía trước chính phủ cũng giống như nhau. Đội ngũ của Mạc Thiên Cơ càng lớn mạnh thì dĩ nhiên bảo bối cũng càng ngày càng nhiều.
Ngạo ô, không thể nào á.
Là các địch trù một tiếng nói.
Lão đại, làm sao lợi hại như vậy chứ? Ai ai, không xong rồi. Ta bị bỏ rơi đằng sau rồi. Ta làm sao lại đen đủ như vậy chứ? Đều tại ngươi, đám hỗn đản kia, không đạt được một chút đồ hữu dụng nào. Mau tiếp tục hành động cho ta đi.
Thủ hạ bị cường đạo đầu lĩnh mắng thì khóc không ra nước mắt, muốn nói lại thôi. Đại ca, ngài nói lời này còn có điểm nào lương tâm hay không? Chúng ta trong khoảng thời gian này, đồ cướp được cũng đã đưa cho ngài đẩy tới thiên nhân cấp, đẩy tới thiên cấp đỉnh. Ngài là còn chưa đủ hay sao? Ngài rốt cuộc là hạng người gì?
Tiếp tục đoạt đi. Ngào ô, lão tử muốn tiến lên, nhanh chóng mà tiến bộ a.
Là khắc địch giống như điên rồi. Xem ra, là càng phải liều mạng hơn. Cố Độc Hành đứng tại một nơi nào đó cạnh bờ sông nói. Bất kể là ở chỗ nào, tất cả cựu kiếp huynh đệ giờ khắc này đều có phản ứng nhất trí, không có đỡ được. Lão tử lại rơi ở đằng sau rồi, còn rơi xa như vậy. Vậy đúng là không được. Mau, nắm thời gian mà tiến bộ, đuổi theo à. Duy nhất có một chuyện giống nhau là bất kể Mạc Thiên Cơ hay Cố Độc Hành hoặc là Ngạo Tà Vân Tà Đan Quỳnh, bọn họ mỗi người đối với việc Sở Dương bị đuổi giết là đều không để vào trong lòng. Cũng không phải là bọn họ quá mức vô tình, vô nghĩa hay hoặc là không có tim, không có phổi. Thật sự là do bọn họ đối với Sở Dương quá có lòng tin. Sở Dương, lão đại bị đuổi giết, bình thường quá là bình thường. Lão đại nếu như không bị đuổi giết, đây mới thật sự là chuyện không bình thường a. Còn lại là Sở Dương mới đi tới thiên địa này, muốn đánh trận mở màn ra mắt, mở ra cục diện, lấy được địa bàn, thì làm sao có thể không bị người ta đuổi giết được chứ? bị đuổi giết chính là đương nhiên, theo lý thường phải làm, là chuyện tất yếu. Về phần có hay không có việc gì, buồn cười, vấn đề này còn cần bàn sao? Lão đại, làm sao có thể có chuyện gì được? Bao nhiêu lần bị truy sát rồi, lần nào mà không phải là bị đuổi giết? Đuổi giết đến cuối cùng, ngược lại là thành toàn cho lão đại. Vì lão đại là cựu kiếp kiếm chủ nhà. Cái chúng ta muốn chính là cố gắng gia tăng tự thân thực lực. Tương lai có một ngày, chúng ta sẽ cùng lão đại tụ hợp cùng một chỗ. Chúng ta sẽ cùng nhau sóng vai chiến đấu. Nhưng không phải là lúc này. Lời chúc tu vi này của mình có đi theo lão đại, cũng chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Dĩ nhiên, trừ cựu kiếp huynh đệ ra, cũng có những người khác khi nghe được tin tức kia thì bắt đầu có động tác riêng. Bọn họ từ thiên địa của mình một đường như bay xông thẳng về hướng Yêu Hoàng Thiên. Trong đám người kia có một bạch y thiếu nữ, mi mục như vẽ, thanh lệ khó tả, thân thủ mạn diệu khó mà miêu tả hết. Một độc thân thiếu nữ như vậy đi trên giang hồ, đương nhiên là qua khiến cho người ta nhìn chăm chú. Vô số lũ tiểu tử như cuồng phong lãng điệp, hoặc là cho là mình là có tiền, có gia thế hay có thực lực, tự nhiên trong lòng không ít kẻ có suy nghĩ biến thái. Trên đường, nữ tử xinh đẹp này đi qua, phàm là ai dám can đảm khiêu khích hay đùa giỡn, cũng đã hóa thành bãi xương trắng. Những thế lực tự cho là nhà đại thế lớn kia, dứt khoát chính là cả nhà hóa thành nghĩa địa. Cũng không thấy nàng có động tác ra sao, nhưng đợi nàng đi qua rồi, mọi người đều phát hiện ra, tất cả ai đắc tội với nàng, toàn bộ đều biến thành xương trắng. Đoạn đường này, nàng được giang hồ xưng là vàng dầm quan ải, vàng dầm đồ. Thần quỷ nay tránh, thần quỷ khóc. Cái tên Thiên Độc Đại Tiểu Thờ từ dọc theo con đường này trong lúc bất chợt vang dội cửu trọng thiên khuyết. Còn có một người một đường chạy nhanh đi, thậm chí ngay cả cơ nghiệp không nhỏ do hắn một tay sáng lập ra, cũng là hoàn toàn không có để ý tới. Người này hình thù rất là kỳ, một đường đi qua phía sau toàn là gió tanh mưa máu. Độc công của ta đã gần như đại thành, tu vi đã nhanh chóng tăng trưởng, ta đến nhất định là có thể giúp được ca ca. Bạch y thiếu nữ nghĩ như vậy. Mà công của ta đại thành rồi, ta cảm thấy người anh tuấn tiêu sái như ta nhất định là hữu dụng á. Cho dù là giết không được những tên khốn kiếp kia, nhưng bị ta làm cho mệt mà chết đi thì rất là nắm chắc. Về điểm này thì ta rất là tự tin nha. Ở một nơi khác, tại Thiền Khuyết, Vũ Tuyệt Thành áo vải trường sam ngồi trong tửu lâu uống rượu. Nơi này cách Tử Tiêu Thiên là chốn quần ma loạn vũ, chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, cũng chỉ bất quá ngàn dặm lộ trình. Vũ Tuyệt Thành một đường tu luyện, một đường lên đường, rốt cuộc lựa chọn ở chỗ này định cư. Ở chỗ này, tối thiểu khoảng cách gần các huynh đệ của ta một chút ít. Lúc này ngưng thần lắng nghe những câu chuyện kể về Sở Dương đại chiến Mạc Vân Thiên, mà Vũ Tuyệt Thành mặt mỉm cười không bình luận. Ngay tại lúc này có ba người dắt tay nhau đi vào tửu lâu. Một người vừa cười vừa nói. Ai là bác à? Người nói tiểu tử này thật đúng là đủ sức lực. Đáng tiếc quá xa xôi. Chúng ta chức trách trong người nên không đi được đến bên kia. Nếu không ta cũng muốn đi giúp hắn. Đâu chỉ có người, lão tử làm sao không muốn đi? Ai, gần đây nghe người ta nói một câu rất là tân kỳ. Ta vẫn nhớ, vừa lúc phù hợp với trạng huống hiện tại. Nói thế này, tưởng tượng thì rất hay, nhưng thực tế thì chưa chắc. Chúng ta nên mau ăn cơm thôi. Ăn xong cơm còn phải đi về. Chiến cuộc không biết ra sao, vạn nhất bại bởi những người kia, huynh đệ chúng ta có thể bị mất thể diện đó. Vũ Tuyệt Thành tự rót tự uống, mặt lạnh nhạt từ hồ mọi sự vạn vật không liên quan gì đến hắn. Song vừa nghe được người nọ nói chuyện thì cơ hồ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy người này, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên sắc mặt đại biến. Mặt của hắn mạnh mẽ trở nên trắng như tuyết. Ngay sau đó Vũ Tuyệt Thành mặt đột nhiên đỏ bừng, toàn thân run rẩy, chén rượu trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Bờ môi hắn run run, muốn nói điều gì, thế nhưng không nói nên lời. Ba người kia cũng nhận ra điều bất thường, mà đồng thời quay đầu, sau một khắc ba người cùng kinh hồ. Trong mắt ba người, một người thân vỏ vàng, một thì thân bạch y như tuyết, phong độ tiêu sái. Một người trung niên văn sĩ khuôn mặt anh tuấn, vẫn như năm đó, như ở trong mộng. Giờ phút này trung niên văn sĩ kia trên mặt mừng như điên, vẻ như không thể tin được, thần sắc trong mắt rõ ràng là biển cả hóa đường dầu. Ba người đồng thời cảm giác hốc mắt nóng bừng, đồng thời hét lên một cách điên cuồng. Nhị ca! Trong tiếng hồ điên cuồng, bà tam hán tử nước mắt chảy ròng ròng. Sở Dương trên Vù Giang, Phiêu lãng hơn 7 ngày rốt cuộc cũng đi đến địa vực đối diện. Còn sông này rốt cuộc rộng bao nhiêu, Sở Dương thật lòng là không biết. Sâu bao nhiêu, Sở Dương cũng là không biết. Nhưng rốt cuộc khi bước lên bờ bên kia, trong lòng Sở Dương chỉ có một câu thơ. Tha nhật vân đoan như tường kiến, thịnh quần giang nam tảo lạc hoa. Tạm dịch. Ngày khác nếu bèo mây gặp nhau, mời chàng tới giang nam quét hoa rơi. Giang nam, giang nam. Nơi này là giang nam sao? Trong lòng Sở Dương đột nhiên có lửa nóng. Yêu Hoàng Thiên, Sở Dương, ta tới rồi. Ai có thể nghĩ Sở Dương ta mang theo một thân phiền toái, mang theo hai phương thiên địa cừu hận đến nơi đây. Đợi chờ ta tại nơi này là cái gì? Là kỳ ngộ hay là nguy cơ? Là chuyển cơ hay là thời cơ? Là hiểm trở hay là thiền tai? Là nhân hòa hay là kiếp nạn? Hay hoặc giả là những cái khác. Mới vừa lên bờ, Sở Dương đã nhạy cảm phát hiện ra Yêu Hoàng Thiên này đích xác không giống như Đông Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên nhìn ra tất cả đều là người, nhưng người này với người kia lại là bất đồng thật lớn. Nhìn lại người trên địa giới Yêu Hoàng Thiên cũng thật là quái dị. Sở Dương rõ ràng thấy nơi xa trong một cái tử lâu có một người to cao, lão đảo đi ra. Người này tay to mặt lớn, béo phệ, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Rất hiển nhiên là do uống quá nhiều. Ở trong tửu lâu ăn uống no say, uống quá nhiều, thậm chí có nôn ra cũng rất là bình thường, không đáng giá có gì ngạc nhiên. Tỉ như người này bị 5-6 người khiêng ra, bị gió thổi, rồi quầu một tiếng tìm góc tường mà bắt đầu nôn, sau đó thân thể mềm nhũn mà ngã xuống. Đây vẫn hết thảy là chuyện rất là tầm thường. Chẳng qua sau một khắc, ngoài dự đoán của mọi người, là tên này ngã xuống trong nháy mắt rất đột ngột biến thành một con chồn to. Sau đó xuồng một tiếng không biết là chui đi đâu. Ai chuyện này? Ai, mẹ đó chứ. Sở Dương trợn mắt hai hốc miệng, mắt mũi tròn tròn. Chuyện này cũng được sao? Người giật mình cũng chỉ có Sở Đại Quan Nhân mà thôi. Mới vừa lên bờ đã sớm cảm thấy nơi này yêu khí ngập tràn che khuất bầu trời. Nhưng nếu là những người kia không chủ động biến thần, thì hắn còn tưởng rằng nhân tộc và yêu tộc không có gì khác nhau. Yêu Hoàng Thiên thật sự chính là Yêu Hoàng Thiên à. Xà Húc Sơ trừng tròn mắt nhìn con chồn kia rời đi, xách xách xương kỳ. Người này nếu là rơi vào mặt Vân Thiên, sợ rằng sớm đã bị bắt lột da. Ở chỗ này là đối xử như không thấy. Bạch Vũ Thần khoái miệng khẽ cong, buồn cười, rồi cảnh cáo nói. Tiểu xà, lời như vậy tiểu tử nhà ngươi không nên tùy tiện nói lung tung ở Yêu Hoàng Thiên. Người nơi này tùy tiện một ai vừa hiện ra, nguyên hình đã bị lột da. Ở mặt Vân Thiên cũng rất là đáng tiền. Xà Húc Sơ ách ách luôn miệng. Mọi người lúc này cũng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng. Lúc mới xuống thuyền cũng là đổi y phục sạch sẽ chỉnh tề. Hiện tại người người ai nấy quần áo ngăn nắp, áo mũ chỉnh tề, hòa vào trong đám người. Thoáng nhìn qua thì so với người Yêu Hoàng Thiên, bổn thổ cũng không có gì khác biệt nhau. Một nhóm hơn 30 người cười cười nói nói, lấy tư thái thoải mái trước nay chưa từng có, đi vào Yêu Hoàng Thiên. Sở Dương vừa đi mà trong lòng không ngừng nổi lên nghi vấn trước kia. Giang Nam này có phải là Giang Nam kia không? Tiến vào trước mặt này tòa thành trì sau, đám người Sở Dương lập tức tách ra, phân tán hành động, từ cửa thành bắc đi vào. Ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng qua thành, đợi đến khi mọi người một lần nữa hội hợp, thì mọi người đã nhất tề ở ngoài cửa thành phía nam, nhưng ngày sau đó lại bỏ đi, cũng không có dừng. Hội hợp xong, sau khi sơ bộ thương nghị, toàn bộ đội ngũ lại một lần nữa tách ra. Lần tách ra này cũng là tách ra trong phạm vi lớn, tung tích khuếch tán trải rộng hơn phần nửa Yêu Hoàng Thiên. Trong phạm vi rộng như vậy, hoàn toàn tách ra, tùy ý mà đi với lộ trình không xác định. Cả lộ trình đi qua không dưới một vạn dặm đường. Cuối cùng, tại một tiểu trấn nhỏ, mọi người lại một lần nữa tụ hợp. Tiểu trấn nhỏ này diện tích không lớn, nhưng không phải là đất tầm thường. Ngược lại đây chính là trọng yếu địa vực của Yêu Hoàng Thiên, bởi vì cách đó hơn 3.000 dặm chính là nơi đặt cơ quan quyền lực cao nhất của Yêu Hoàng Thiên, Thiên Hậu Cung. Thiên Hậu cái này danh hiệu chính là cách tôn xưng của tất cả thần dân Yêu Hoàng Thiên đối với người đứng đầu Yêu Hoàng Thiên là Yêu Hậu. Như dân Đông Hoàng Thiên quen gọi là Tuyết Lệ Hàn là Đông Hoàng. Vì cầu làm hết sức ẩn nặc tự thân dấu vết, đám người Sở Dương tất cả mọi người đều thay đổi tự thân hình dáng và tướng mạo. Không thay đổi lại từ thân hình thái là không được, có lẽ là bởi vì lúc ban đầu khi tiếp xúc với thành trì kia, cơ hồ tất cả đều là người, nên đám người Sở Dương cũng không quá chú ý đến hình tượng. Song theo một đường đi tới, càng ngày càng đến gần trọng yếu địa vực của Yêu Hoàng Thiên. Người dường như càng ngày càng ít đi, yêu càng ngày càng nhiều. Giống như là cái trấn nhỏ trước mặt này không ít người. Cố nhiên, vẫn là có người có yêu, nhưng cũng là yêu nhiều hơn người, thậm chí trong đó còn thật nhiều người, mà tất cả đều là do yêu hóa hình mà thành. Đám người Sở Dương nếu không chú ý tự thay đổi hình tượng, thật sự rất dễ dàng bị bại lộ mục tiêu. Trước hết, đã đến nơi này, Sở Dương mua một tòa hoàng phế, một căn phòng hoàng phế đã lâu rồi. Sau đó trong sân đào ra một cái giếng nước bình thường. Dưới giếng nước là đào một cái giếng khác nối thẳng tới một khu vực dân nghèo. Nếu nói, Thọ Khôn có ba hang, lối đi ra ngoại giới đương nhiên không chỉ có mấy cái này. Phía dưới bốn phường thông suốt, nối liền các căn phòng của Sở Dương. Đây cũng là khu vực có nhân khẩu nhiều nhất khu vực, mơ hồ là một thành trì. Đám người Sở Dương ở chỗ này tạm thời an trí, bên ngoài nhìn vào người người đều cho rằng ở đây an cư lạc nghiệp. Nhưng kỳ thật mỗi người đều đang nắm chặt thời gian luyện công tu hành, mong trước khi một lớp địch nhân mới đến thì có thể đột phá. Nhất là Bạch Vũ Thần bị đứt đi một tay, bởi vì mục tiêu của hắn nhất là rõ ràng nhất. Từ đó chân không bước ra khỏi nhà, sống trong mê cung địa đạo mà dốc lòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương vẫn là mơ tưởng đến thử mở ra cửu kiếp không gian, nhưng vẫn không thể nào như nguyện. Thật không biết là lá bài chủ chốt này rốt cuộc tới khi nào mới có thể lần nữa bắt đầu dùng được đây. Duy nhất, một điểm khả quan, chính là linh khí tiết ra đã dần dần giảm bớt, cũng không còn vô cùng vô tận như lúc trước. Điều này làm cho Sở Dương trong lòng có chút an ủi. Có cái dấu hiệu này là tốt rồi. Ai vâng, nhanh lên đi. Không phải là Sở Dương không có kiên nhẫn đợi chờ, thật sự là hiện tại rất thiếu dược liệu. Luyện công, tăng lên tu vi, trị liệu, bổ dưỡng, thiếu hụt dược liệu đều không được. Sở Dương muốn mở ra cửu kiếp không gian cũng chính là vì điều này. Hiện nay, cửu trọng đan hoàn toàn đã dùng hết. Về phần siêu cấp cửu trọng đan, mặc dù còn có hai khỏa, nhưng phải lưu lại cho tình huống khẩn cấp. Ngoài trừ cái đó ra, triệt đầu triệt đuôi, hắn đã nghèo rất mùng tơi. Đúng là triệt đầu triệt đuôi nghèo rất mùng tơi, tuy nhiên, đó là chưa nói tới 70 vạn tử hạ tệ. Trên một loại ý nghĩa mà nói, đây cũng là một khoản tài phú. Kiếp nạn thần hồn trong khoảng thời gian này, từ trong chiến đấu gần như không gián đoạn, mà hút lấy tự khí và hơi khôi phục được một chút. Dù sao người hai bên chết ít nhất cũng là thánh vị cấp cao thủ. Đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không thể nghi ngờ là rất có ích lợi. Nhưng nói đến hoàn toàn khôi phục, không có đại lượng tự khí thì vẫn là vô vọng. Muốn có được đại lượng tự khí này không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Kiếp nạn thần hồn yêu cầu tự khí, chẳng những phải là số lượng lớn mà chất lượng cũng không thể nào hàm hồ. Một loại sinh linh tự khí của võ giả bình thường đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, hiệu quả gần như bằng không. Cao thủ ít nhất phải đến thiên cấp, thì tự linh chi khí mới có một chút hiệu quả. Từ lúc trước, hoàn toàn thoát khỏi mặt Vân Thiên Truy Bình, kiếp nạn thần hồn không còn tài nguyên chữ thường, chỉ có thể dựa vào Sở Dương tự thân cung cấp ra một lượng tự linh chi khí nhất định mà điều trị tình huống. Bất quá, loại tình huống này sau khi đi tới cái trấn nhỏ này, thì lần nữa có thay đổi. Ở nơi này, về phía nam, không tới 1.000 dặm có một nơi chính là mộ địa của yêu tộc tổ mộ. Nó có diện tích cực kỳ khổng lồ. Từ bao nhiêu năm tới nay, tất cả phụ cận yêu tộc chỉ muốn tử vong, thi thể sẽ bị chôn cất vào trong tổ mộ, hoặc là dứt khoát trực tiếp ném vào. Chỗ này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không thể nghi ngờ, chính là một chỗ siêu cấp bổ. Trên thực tế, đây cũng là lý do Sở Dương lựa chọn đặt chân tại nơi này. Dĩ nhiên, lúc trước đi qua mười mấy thành thị yêu tộc quanh đây, tất cả cũng có địa phương tương tự, trong đó còn có mấy chỗ, thậm chí so với nơi này kích thước còn muốn lớn hơn. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không dám ở lại địa phương này, bởi vì mục tiêu thật sự quá lớn. Bất kể nói ra sao, hiện tại rốt cuộc tạm thời an tĩnh xuống, mặc dù thời gian này có thể rất ngắn, nhưng cũng vẫn có thể đủ thở gấp mấy cái, ít nhất là có thể đem sự lo âu cùng cấp bách trong đoạn thời gian bị đuổi giết trước đây làm cho dịu đi. Trong đó không ít người sau khi an tĩnh được ngày thứ nhất, thì buổi tối hôm sau đã lấy từ trong lòng Sở Dương ra một túi tử hà tệ mà đi ra ngoài. Lý do là đi quan sát phong tình nước khác. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu mấy tên này chính là đi dạo kỹ viện. Sở Dương hoặc là không biết, hoặc là trong lòng đã sớm có dự đoán. Ngay khi hắn đặt chân đến Cô Trúc Thành, Mạc Vân Thiên, Phương Diện đã tăng viện đại quân, đã chia ra năm đường tiến vào Yêu Hoàng Thiên, còn có ba đại môn phái dốc hết toàn bộ chiến lực, dốc toàn bộ lực lượng đi tới Yêu Hoàng Thiên. Bọn họ không thể không đến, không dám không đến.
Giết chết những người này, bắt được Sở Dương, liền coi như các người lấy công chuộc tội. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ lần này, ba đại môn phái đó vĩnh viễn biến mất ở Mạc Vân Thiên.
Đây là tối hậu thư mà Mạc Vân Thiên phi chính phủ gửi đến cho ba đại môn phái, hay hoặc là nói tử vong thông điệp. Cho nên, lần này ba đại môn phái ai nấy đều toàn bộ phải liều mạng. Không ai thật sự coi việc thiên đế uy hiếp cho rằng là nói chơi. Lần này các môn phái xuất động cao thủ, ngoài trừ trưởng môn nhân trấn giữ trong nhà ra, những người khác hoàn toàn là dốc toàn bộ lực lượng. Tính ra cao thủ ba đại môn phái này sẽ có hơn 2 vạn người xông vào Yêu Hoàng Thiên. Tuy nhiên, đến đây phải nói đến một câu chuyện khác. Sau khi Tinh Mộng Vô Nhai cầu viện trở về Mạc Vân Thiên, cả triều đình Mạc Vân Thiên hơi bị chấn động. Lúc trước, cho dù ai cũng không nghĩ tới, đường đường phong lôi đại tướng Mộng Vô Nhai là bị thất thủ, là có người hắn không có địch được. Còn muốn bị địch nhân dồn đến trình độ bậc này, phải hướng về lão gia cầu viện sao? Đây là Mộng Vô Nhai trong tin tức hoàn toàn không đề cập tới đủ loại ủy khuất ở Đông Hoàng Thiên. Hắn sẽ không nói, là càng không dám nói. Tại thời khắc này, nhạy cảm bậc này, Mộng Vô Nhai biết tin tức như vậy có thể khiến cho xảy ra một cuộc động đất.
Kết thúc tập 414 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.